Chương 5. Không nản lòng trước dẫn đen.
Trong cuộc đời, lòng nhiệt tình và phương pháp tư duy còn quan trọng hơn cả năng lực. Giả dụ có người năng lực tuy yếu nhưng luôn suy nghĩ cần phải làm việc gì đó cho mọi người và luôn nỗ lực không ngừng, thì người đó nhất định sẽ đạt được thành quả hơn hẳn người có năng lực nhưng cách tư duy sai lầm và thiếu nỗ lực. Các bạn đừng bao giờ nản chí nếu thấy rằng năng lực của mình yếu. Việc tư duy đúng và nỗ lực không mệt mỏi sẽ nuôi dưỡng bạn trưởng thành. Inamori Kazuo.
Mục đích của cuộc đời, tâm hồn cao thượng.
Tôi là người sáng lập công ty Kyocera và nuôi dưỡng nó trong suốt hơn 40 năm. Đến nay Kyocera đã trở thành một công ty khổng lồ và một công ty khác, công ty Daiji Denden do tôi lập ra sau đó, hiện nay là công ty KDDI, cũng trở thành công ty lớn. Ngoài ra, tôi còn được rất nhiều trường đại học trao danh hiệu tiến sĩ danh dự, được nhiều đoàn thể và quốc gia trao giải thưởng và huân chương cao quý. Phải chăng tôi là một vĩ nhân? Không, không phải như vậy. Các bạn nên nhớ rằng những người nổi tiếng được cả thế giới thừa nhận là vĩ nhân thật ra đều là những con người rất đỗi bình thường. Mục đích cuộc đời của tôi ở chỗ phải trở thành người tốt. Người tốt là người có tâm hồn cao đẹp. Tâm hồn cao đẹp là luôn quan tâm tới người khác. Đối với tôi, việc luôn quan tâm đến người khác là điều rất quan trọng. Người luôn quan tâm đến người khác nói một cách khác là người có lòng nhân hậu. Mục đích cuộc đời tôi là trở thành người có tâm hồn cao đẹp, có lòng nhân hậu, luôn quan tâm đến người khác. Có nhiều người muốn trở thành tổng giám đốc công ty lớn, muốn trở thành tỷ phú. Nhưng ở góc độ ý nghĩa cuộc sống, mục đích sống, thì những ước muốn như thế hoàn toàn không có một chút giá trị nào. Đứng ở góc độ làm người thì cuộc đời chỉ có giá trị khi người đó đã trở thành con người tuyệt vời đến độ nào. Đó cũng là lý do mà giới tự nhiên, vũ trụ và thần Phật mang đến biết bao thử thách cho chúng ta. Những thử thách đó không chỉ là những hoạn nạn hay bất hạnh mà còn là sự thành công nữa.
Gian nan rèn luyện mới thành nhân.
Thời trẻ biết bao lần tôi gặp thất bại và nản chí, nhưng cũng có người thành công rất sớm và cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió. Ví dụ trong giới kinh doanh mạo hiểm, venture business, có không ít người thành lập công ty từ rất sớm, niêm yết cổ phần trên sàn giao dịch và mới ngoài 30 tuổi mà đã có tài sản lên tới hàng trăm tỷ yên. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ anh ta sao mà sung sướng thế. Nhưng đối với những người trong cuộc như anh ta thì sự thành công cũng là một thử thách. Mà thử thách đó là do ông trời mang lại, và ông trời muốn biết con người anh ta thay đổi ra sao trước thử thách đó. Con người thường ngạo mạn và xa hoa vì gặt hái thành công và có địa vị từ quá sớm. Nhưng có dây thì có trả. Sự thành công thường là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng, chi tiêu đúng mức, tính toán chi ly, không quan phí. Tuy vậy, sau những thành công thì con người hay dành nhiều tiền bạc và thời gian vào các thú vui chơi bời. Ngoài ra mới vừa thành công đã lên mặt quên quang. Như thế thì thành công cũng chỉ đến trong phút chốc. Đến cả tài sản và địa vị phải vất vả lắm mới có, cũng sẽ biến mất lúc nào không hay và cuộc đời sẽ trở nên bi đát. Thà rằng đừng sớm thành công và nếu như tiếp tục nghiêm túc trong công việc và cuộc sống thì đâu đến nỗi, hối hận thì đã muộn. Những ví dụ như trên thì vô vàn kể ra không hết.
Chấp nhận đối đầu với thử thách.
Tôi cũng có kinh nghiệm tương tự. Câu chuyện xảy ra trong lần hội lớp tiểu học tổ chức ở tỉnh Kagoshima, tôi có đến tham dự. Giả lại trước đó bạn bè đã nhắn tin, cậu phải đến nhé, mọi người ai cũng mong gặp lại cậu đấy. Ngày hội lớp mọi người kéo đến đông vì bạn bè đều muốn gặp và hỏi chuyện tôi, một người được coi là thành đạt trong sự nghiệp. Các bạn tôi mỗi người mỗi vẻ, có người thì làm công ăn lương sắp về hưu, có người thì kinh doanh cửa hàng. Bạn bè gặp lại nhau mừng mừng rỡ rỡ, những lời thăm hỏi, những câu chuyện về quá khứ thật rơm rã vui vẻ. Trong không khí đó có một người từng là lớp trưởng, đổ vào trường trung học mà tôi bị trượt, nhắc lại câu chuyện từ thuở đi học. Có một lần tớ mặc đồng phục đang trên đường đến trường thì gặp cậu đi ngang qua. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lườm tớ một cái rồi đi thẳng. Đến tận bây giờ tớ vẫn không thể quên được cái trừng mắt như giận dữ ghen tức của cậu lúc đó. Tôi thì chẳng nhớ gì cả. Có lẽ cũng có chuyện đó thật, vì lúc đó tôi đang trong tâm trạng buồn chán. Tại sao số mình lại đen thế này? Vì sao mình toàn gặp những điều không may thế này? thi lần nào cũng trượt. Vì thế việc tôi ghen tức với bạn tôi học giỏi đổ vào trường tốt là chuyện có thật. Về sau tôi có nghe anh kể lại, sau khi học lên trung học Kagoshima, nhà anh bị trúng bom cháy sạch, gia cảnh tan nát. Thời đó trẻ mồ côi do chiến tranh đầy rẫy, ở khu phố nào cũng đều có băng nhóm trẻ bụi đời. Anh tham gia vào một băng làm nhiều điều xấu, từ đánh lộn đến lừa đảo trộm cắp, cuộc đời chẳng đâu vào đâu. Thế rồi may sao như anh nói, mình tỉnh ngộ vì nhận ra nếu sống như thế mãi thì cuộc đời hỏng mất. Mình bắt tay làm lại từ đầu, nhờ thế mới có ngày hôm nay. Thành công nhỏ nhoi thời niên thiếu khiến cho cuộc đời anh đảo lộn. Chắc các bạn cũng hiểu điều tôi muốn nói thông qua câu chuyện của con người và sự việc cụ thể. Đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là dù có thành công sớm thì cũng đừng vì thế mà vội hài lòng, vỗ ngực quên quan. Ngược lại, trước hoạn nạn hay thất bại, cũng đừng vì thế mà buông xuôi đầu hàng. Tất cả những thứ thành công, hoạn nạn, thất bại đều là những thử thách do trời Phật mang lại. Và thiện ý của trời Phật là muốn chúng ta hãy vượt qua mọi thử thách và hãy tiếp tục cuộc sống. Chính vì vậy, vấn đề quan trọng là thái độ của chúng ta trước thất bại và thành công ra sao. Việc chấp nhận thử thách, không ngừng nỗ lực vượt qua thử thách cũng đồng thời là quá trình hoàn thiện bản thân. Gương tôi luyện trong thử thách. Tôi thường nghĩ con người ta khi mới sinh ra ai cũng như viên đá thô, theo thời gian nhờ được rèn giũa mới trở thành người có nhân cách giống như viên ngọc quý tỏa sáng. Vậy ta phải rèn giũa bản thân như thế nào? Có một người để các bạn có thể tham khảo, đó là ông Seigo Takamori, một nhân vật có vai trò quan trọng trong công cuộc minh trị duy tân. Seigo Takamori là một nhân vật lịch sử mà tôi rất khâm phục. Thuở nhỏ ông là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, có biệt danh là Udo. Tuy vậy về sau ông là một người có nhân cách được mọi người tôn kính, kể cả các bậc vĩ nhân thời cuối mạt phủ như Kasu Kaisyu chẳng hạn. Seigo Takamori đã góp phần vào sự nghiệp vĩ đại trong lịch sử Nhật Bản, sự nghiệp minh trị duy tân. Seigo Takamori là người từng trải qua biết bao thử thách. Thời trẻ ông cùng với người bạn nói khố, một nhà sư, đã từng trầm mình xuống biển Kagoshima để cùng chết. Nhưng kết cục là người bạn thì chết còn ông vẫn sống. Nỗi đau đó theo suốt cuộc đời ông. Chưa hết, ông đã từng chuốc lấy sự nổi giận của Shogun, tức tướng quân, và bị đày ra đảo hai lần. Đặc biệt là lần thứ hai, ông bị đưa ra tận đảo Okierabu thuộc tỉnh Kagoshima, cách xa đất liền. Ông bị tống vào ngục tối, chịu cảnh lao khổ dãi nắng dầm mưa. Cuộc đời ông trải qua biết bao cay đắng. Tuy nhiên trong nghịch cảnh, ông vẫn nỗ lực tìm mọi cách học tập, tu dưỡng bản thân. Ông chịu đựng gian khổ, biến gian khổ trở thành sức bật cho sự trưởng thành của mình. Và ông kiên trì nỗ lực mài dũa nhân cách. Về sau ông được tha và trở về đất liền. Ông trở thành một người có tài phán đoán, có tài thấy trước sự vật. Nhân cách của ông thu phục lòng người. Và ông trở thành một trong những người kiến tạo công cuộc minh trị duy tân. Tôi giới thiệu chuyện này với các bạn vì nó dạy cho chúng ta biết Seigo Takamori đã hành động ra sao khi gặp thử thách trong cuộc đời. Khi gặp gian nan, bị hoàn cảnh quật ngã thì các bạn chọn cách sống quán trách số phận, thù hận con người, hay chọn cách sống với ông Seigo Takamori, nỗ lực quên mình vượt qua gian khổ. Con người trưởng thành hay không chính là ở chỗ rẽ này. Dám đứng trực diện với khó khăn, nỗ lực không ngừng, không quên quan trước thành công, tiếp tục thận trọng nỗ lực. Chỉ khi nào con người dám đối diện với nhiều thử thách trong cuộc đời như vậy thì mới trưởng thành được. Tìm cho mình lẽ sống. Có một nhà triết học tên là Nakamura Tenbu. Thời niên thiếu của ông là giai đoạn chuyển tiếp từ cuối thời minh trị sang thời đại chính. Ông đã từng luyện yoga Ấn Độ. Ông sinh ra trong một gia đình trung lưu, cha ông làm việc trong bộ ngân khố và là người đảm trách việc in tiền giấy cho chính phủ. Thở nhỏ, Tenbu là một đứa trẻ ngỗ ngược khó bảo, thường hay cãi lộn một cách vô lối. Tenbu đã từng bị đuổi học khỏi trường trung học vì cãi cọ ẩu đả với bạn bè và dẫn đến cái chết của bạn. Khi cuộc chiến tranh Nhật-Nga nổ ra, Tenbu đầu quân cho cơ quan tình báo và sang Mãn Châu làm gián điệp. Khi đó Tenbu mới 16 tuổi, và ông đã tung hoành ngang dọc khắp Mãn Châu. Nghe nói ông là một người dũng cảm đến táo tợn, nào là một mình một gậy gắn dao đánh nhau với băng mã tặc, nào là gặp địch thủ to gấp mấy cũng không chùn bước. Năm 20 tuổi về lại Nhật Bản, ông bị bệnh lao thập tử nhất sinh. Có người dùng dãy ngang dọc một thời ấy, nay đổ quỵ vì căn bệnh hiểm nghèo, nhiều lần thổ huyết, người xanh như tàu lá. Đến lúc cầm chắc cái chết, ông quyết định sang Mỹ và châu Âu để hiểu rõ hơn cuộc đời rốt cuộc là gì. Trước khi chết, ông muốn hiểu rõ cuộc đời của chính mình để rồi có chết cũng yên lòng. Và ông lên đường, kết thúc chuyến chu du trên đường trở về Nhật Bản. Tại một cảng của xứ sở Ai Cập, ông gặp được một thánh nhân Ấn Độ. Ta biết chắc anh là người Nhật Bản. Ta cũng biết anh có một lỗ thủng to trong lồng ngực và anh trong tình trạng sống dở chết dở. Nhưng anh đang cố gắng về tới Nhật Bản mới chết. Nhưng số anh chưa chết được đâu, hãy đi theo ta. Nghe vị thánh nói vậy, Tenbu bèn đi theo. Tenbu được đưa tới vùng núi Himalaya thuộc Ấn Độ, nơi trú ngụ của vị thánh. Và từ đó Tenbu bắt đầu tu hành. Việc tu hành hàng ngày là tọa thiền. Tọa thiền nở ra sự giác ngộ, sự thức tỉnh. Ông Tenbu đã giác ngộ một cách tuyệt vời. Bệnh lao cũng khỏi hẳn từ lúc nào không hay. Ông trở về Nhật Bản và gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực, kể cả trong chức vụ thống đốc ngân hàng. Những năm cuối đời, ông từ bỏ mọi công việc, từ bỏ mọi địa vị và bắt đầu công việc mới, đứng dựng thuyết ở đầu phố. Với lòng mong muốn nói cho nhiều người biết, con người dù gặp phải nghịch cảnh, gặp bất hạnh đến đâu trong quá khứ, cũng vẫn có được cuộc đời tuyệt vời nếu có cái tâm. Nên cứ vào mỗi giờ cố định trong ngày, ông lại ra đứng diễn thuyết ở nơi đông người qua lại. Vũ trụ này bảo đảm cho tất cả mọi người đều được bình đẳng, bảo đảm cho tất cả mọi người một tương lai tốt đẹp phong phú. Tương lai tươi sáng rực rỡ, vẫn đang chờ đón dù các bạn đang gặp nghịch cảnh, đang gặp bất hạnh. Các bạn có nhận được điều đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm của mình. Hãy tin rằng niềm hạnh phúc tuyệt vời tươi sáng đang chờ đón các bạn trong tương lai. Các bạn hãy từ bỏ những ý nghĩ tối tăm như lòng căm tức, thù ghét người khác, tâm trạng oán hận cuộc đời. Hãy tìm cho mình lẽ sống, hãy thắp lên hy vọng. Tương lai tươi đẹp đang chờ đón chúng ta và các bạn hãy đừng bao giờ mảy may nghi ngờ về điều đó. Hãy tin và hãy bước vào cuộc đời. Cuộc đời tốt hay xấu tùy thuộc hoàn toàn vào cách tiếp nhận của chính mình. Chỉ vẻn vẹn có bấy nhiêu đó thôi, vậy mà con người cũng không biết. Vì không biết nên con người bối rối lầm lạc, do đó tất cả đang sống vô nghĩa. Chỉ cần tin và sống theo tâm thì chắc chắn cuộc đời tốt đẹp sẽ mở ra cho các bạn. Ông Tenbu đã dành hết cả phần đời còn lại của mình đi khắp mọi nơi rao giảng những điều như vậy. Phải ngoài 30 tuổi tôi mới biết đến cuộc đời ông. Tôi khâm phục cách suy nghĩ, cách sống của ông. Tôi cũng rất chịu khó đọc và nghiền ngẫm các trang sách của ông. Ở trong tôi có một niềm tin mãnh liệt như ông Tenbu từng nói. Cuộc đời của người nào phụ thuộc vào cái tâm của chính người đó. Nói cách khác, cuộc đời thay đổi tùy theo cách nghĩ, cách sống của mỗi con người. Đáp số cuộc đời. Có một điều tôi muốn truyền đạt tới các bạn, những người đang khai phá con đường đi cho mình. Đó là cuộc đời là sự báo đáp cho những ai có tư duy đúng đắn và nỗ lực, đúng như lời ông Tenbu. Tôi xin được giải thích rõ hơn điều này bằng phương trình như sau. Đáp số của cuộc đời bằng năng lực nhân cho lòng nhiệt tình, nhân cho cách tư duy. Thông qua phương trình trên và cuộc đời của bản thân, tôi muốn giải đáp thắc mắc của các bạn. Không có cách nào dành cho những người chỉ có năng lực trung bình lại muốn có cuộc sống tốt. Năng lực ở đây có nghĩa là những gì bẩm sinh, có sẵn trong con người, bao gồm năng lực mang tính thể trạng như thần kinh vận động có phát triển hay không, có khỏe mạnh hay không, có sức khỏe hay không, chứ không phải theo nghĩa đầu óc có thông minh hay không. Cũng có bạn có suy nghĩ theo kiểu, mình là người không có năng lực lắm vì ít được học hành, muốn làm cũng không được. Nhưng các bạn thử nhìn vào tôi mà xem, thi lên cấp 2, trượt, thi vào đại học quốc gia cũng trượt, khi đi làm thì không vào được công ty tốt. Vậy thì phải chăng tôi là người có năng lực cao? Tuy nhiên thông số thứ hai là lòng nhiệt tình thì do mình tự quyết định được, bởi vì nó là ý chí bản thân. Vì vậy tôi quyết tâm không chịu thua người khác. Tôi luôn suy nghĩ, bản thân mình năng lực đã không bằng người thì bù lại lòng nhiệt tình phải hơn người. Cứ có lòng nhiệt tình và ham muốn làm việc để không thua kém ai, thì dù đầu óc có bình thường thì chắc chắn cũng sẽ hơn khối người đầu óc thông minh nhưng lười biếng. Luôn suy nghĩ lạc quan. Và thông số thứ ba là cách tư duy. Như ông Tenbu từng nói, chúng ta suy nghĩ thế nào thì cuộc đời cũng sẽ quyết định thế ấy. Tuyệt đối không được nghĩ rằng tương lai của mình sẽ chẳng ra gì. Việc tin tưởng rằng cuộc đời màu hồng đang ở phía trước đợi cánh tay đón nhận của chúng ta là điều rất quan trọng. Phải thắp lên hy vọng, sống với niềm lạc quan yêu đời. Ông Tenbu cũng nói chỉ cần trong bản thân mỗi người có được sự suy nghĩ như thể tương lai tươi sáng đang chờ đón thì cũng đủ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp. Ông nói rõ, điều quan trọng nhất trong cuộc đời chính là làm sao suy nghĩ được như vậy. Ông còn nhấn mạnh thêm, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã đáng sống lắm rồi. Và ông than thở, vậy mà hầu như không ai biết tới điều ấy, cho nên nhiều kẻ mới lầm lạc và sống một cuộc đời chẳng ra làm sao. Tôi cũng nghĩ đúng như ông nói, vì thế tôi đưa thông số cách tư duy, thông số quan trọng nhất vào trong phương trình. Tôi giải thích kỹ hơn về phương trình nói trên, cuộc đời là phép tính nhân của ba yếu tố, năng lực, lòng nhiệt tình và cách tư duy. Nếu chấm điểm trên cơ sở đánh giá năng lực theo thang điểm từ 0 điểm tới 100 điểm, trường hợp người có trí thông minh thấp hơn cả mức trung bình và chỉ được 30 điểm chẳng hạn, bù lại điểm về lòng nhiệt tình là 90 điểm vì người ấy ham muốn làm việc gấp mấy chục lần so với người khác, thì điểm cuộc đời sẽ là 30 x 90 bằng 2.700 điểm. Mặt khác, trường hợp người thông minh, điểm năng lực được 90, vì thông minh nên đổ vào trường đại học nổi tiếng bậc nhất. Nhưng nếu người đó mang trong đầu lối suy nghĩ, chẳng tội gì phải làm việc cật lực như lũ ngu đần. Đã ngu đần lại không đi học thì phải làm việc quần quật như trâu là phải, thì về lòng nhiệt tình nhiều lắm cũng chỉ có thể cho 10 điểm. Vậy thì điểm cuộc đời của người ấy là 90 x 10 bằng 900. Tôi luôn nghiệm thấy người biết rõ những hạn chế về năng lực của mình, nếu luôn chịu khó, nỗ lực thì bao giờ cũng có đáp số cuộc đời hơn hẳn những người thông minh nhưng lười biếng. Riêng cách tư duy có thang điểm từ trừ 100 điểm đến cộng 100 điểm. Nếu sống với lòng thù hận cuộc đời, nhìn đời bằng lăng kính méo mó, thì điểm về cách tư duy sẽ là âm. Khi nhân với số âm thì đương nhiên đáp số cuộc đời là âm. Giả dụ một người có năng lực tuyệt vời, có lòng nhiệt tình, mạnh mẽ nhưng lại thù oán căm giận cuộc đời, thì đáp số cuộc đời của người đó là số âm càng lớn, tương ứng với điểm về năng lực và lòng nhiệt tình cao. Người có tư duy lạc quan, có tấm lòng trong sáng luôn hướng về phía trước thì sẽ có được đáp số cuộc sống tuyệt vời. Lời dạy của vị sư già. Nói về những thử thách trong cuộc đời thì tôi từng có kinh nghiệm như thế này. Năm 1972, với mục đích đa dạng hóa sản phẩm, công ty Kyocera chúng tôi tiến vào lĩnh vực y tế. Chúng tôi nghiên cứu và sử dụng vật liệu gốm công nghệ cao vào việc chế tạo chân răng nhân tạo, xương nhân tạo. Trước đó tôi được các giáo sư trường đại học Osaka khuyên, vật liệu kim loại bị cơ thể con người đào thải không tiếp nhận. Chúng tôi đề nghị các anh thử dùng vật liệu gốm công nghệ cao xem sao. Không có gì tuyệt vời hơn việc ứng dụng gốm công nghệ cao, sản phẩm mà tôi nghiên cứu từ thời còn trẻ, giúp ích cho sức khỏe con người và cống hiến cho sự tiến bộ về y học. Hơn nữa lại nhận được sự hỗ trợ của trường đại học, chúng tôi chế tạo thành công chân răng nhân tạo. Năm 1978, chúng tôi được Bộ Y tế cấp giấy phép. Song song với việc chế tạo chân răng nhân tạo, chúng tôi cũng thành công trong việc nghiên cứu và chế tạo xương nhân tạo và khớp xương nhân tạo. Và các sản phẩm này cũng nhận được giấy phép từ Bộ Y tế. Hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực y tế cũng đi vào quỹ đạo ổn định. Tuy nhiên, vào năm 1985, xảy ra một việc mà chúng tôi không ngờ tới. Số là, chúng tôi nhận được lời đề nghị của một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Sản phẩm khớp xương hán nhân tạo bằng gốm công nghệ cao của Kyocera rất tốt. Các ông nên tiếp tục nghiên cứu chế tạo cả khớp xương đầu gối nữa. Giám đốc phụ trách tiếp thị của công ty chúng tôi chần chừ, mong ông cho chúng tôi thêm thời gian vì còn phải xin phép Bộ Y tế. Tức thì ông bác sĩ liền nói, đâu cần phải xin phép nữa, sản phẩm khớp xương hán đã được cấp phép rồi thì khớp xương đầu gối không có vấn đề trở ngại gì. Vì cùng một loại vật liệu và hơn nữa khớp nào chẳng là khớp. Giả lại bệnh nhân lại đang rất cần, họ cũng sẵn sàng tự hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra. Nghe ra cũng có lý, hơn nữa vì bệnh nhân nên công ty chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu của bác sĩ. Tuy vậy, trong văn bản quy định về thuốc và các dụng cụ y tế của Bộ Y tế có ghi rõ, đối với xương nhân tạo và khớp nhân tạo, dù được sản xuất bằng vật liệu cùng loại nhưng hình dáng và kích thước sản phẩm khác nhau thì vẫn phải có giấy phép riêng cho từng sản phẩm mới được phép đưa vào sử dụng. Kết quả là công ty chúng tôi quỵ quy vào tội vi phạm quy định về giấy phép sản phẩm. Sự kiện này trở thành đề tài phê phán công ty chúng tôi một cách nặng nề và ồn ào trên các trang báo. Suốt 25 năm kể từ ngày thành lập, lần đầu tiên công ty Kyocera bị xã hội phê phán và lên án tơi bời. Tôi cứ nghĩ việc làm của công ty chúng tôi cũng chỉ vì bệnh nhân mà thôi. Vậy mà, bộ phận sản xuất kinh doanh sản phẩm y tế của công ty bị rút giấy phép và đình chỉ hoạt động suốt một tháng. Khi sự việc xảy ra, lời dạy bảo quý giá của ông Nishikata Tasetsu đã cứu giúp tinh thần tôi. Ông là một vị cao tăng đứng đầu phái Lâm Tế Tôn Tâm Tự và là vị sư tư vấn cho những câu hỏi nặng tính trần tục của tôi. Hồi đó ông là vị sư trụ trì chùa Enfuku Viên Phúc Tự tọa lạc ở phía nam thành phố Kyoto. Mỗi lần tôi đến viếng chùa là được ông mời uống mạt trà. Trong khi ông pha trà thì tôi kể với ông những câu chuyện trong công ty và bao giờ cũng được ông dành thời gian nghe. Rồi tôi kể cho ông nghe về việc bị báo chí dựng chuyện đánh tơi bời ra sao. Nghe tới đó vị sư già cất tiếng. Thôi có kêu ca cũng vậy. Này tôi nói để anh biết, việc gặp gian nan chính là bằng chứng chứng tỏ mình đang sống đấy. Giải bày nỗi lòng để mong được ông an ủi, vậy mà ông lại nói ra những lời không ngờ tới. Khi anh gặp nạn cũng là lúc cái nghiệp, món nợ tiền kiếp ngày trước biến mất. Nghiệp biến mất thì đáng lẽ vui mới phải. Ta không biết đó là cái nghiệp gì, nhưng cái nạn anh gặp phải chỉ có chừng đó mà đã làm biến đi cái nghiệp tiền kiếp, thì lẽ ra phải ăn mừng mới đúng chứ. Lời dạy của sư già không những giúp tôi gượng dậy mà còn vô cùng quý giá đối với tôi. Lời dạy đó đã giúp tôi tiếp nhận bình thản mọi chỉ trích phê phán, và tôi hiểu rằng đó chính là thử thách mà ông trời mang đến.
Con đường đắc đạo.
Như tôi đã nói, mục đích của cuộc đời là ở chỗ làm người. Làm người có nghĩa là trở thành người có tâm hồn cao đẹp, có tấm lòng nhân hậu, biết thông cảm và quan tâm tới người khác. Dù có tiền của, có địa vị, nhưng nếu quên đi sự khiêm nhường, có thái độ hách dịch quên quang, thì không thể coi là có cuộc đời tốt đẹp được, vì đi chệch khỏi mục đích của cuộc đời. Chỉ có những người có tấm lòng nhân hậu, biết thông cảm và quan tâm tới người khác mới là người thực sự tuyệt vời. Việc vượt qua được vô số thử thách và trở thành người có tấm lòng như vậy chính là mục đích của cuộc đời. Chỉ khi có được tấm lòng như vậy thì tương lai tươi đẹp mới mở ra cho mình. Tôi quan niệm mục đích cuộc đời chính là việc trở thành con người có tấm lòng cao thượng. Vì thế tôi vạch ra cho mình một kế hoạch. Đến năm 60 tuổi sẽ tĩnh tâm dành thời gian học lại về cách làm người. Và nếu được thì sẽ đọc thật nhiều sách về tôn giáo. Trước khi làm một cuộc diễn du của phần hồn đi vào cõi vô định, tôi muốn chuẩn bị sẵn cái tâm cho mình. Nếu có thể tôi sẽ vào cửa Phật và theo học các vị thiền sư. Tôi đã rắp tâm như vậy từ cách đây rất lâu. Vậy mà đúng năm tôi 60 tuổi thì công việc lại ngập đầu. Không làm sao có được thời gian như dự định. Và rồi ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã bước sang tuổi 65. Chẳng ai biết trước được mình sẽ sống được đến khi nào. Hơn nữa, nếu cứ vướng vào công việc bận rộn thế này, tôi không thể có cơ hội vào nơi cửa Phật được. Chính lúc này là lúc thích hợp nhất để tu hành, và thế là tôi quyết định đem điều mà mình nung nấu bấy lâu nay đến bàn cụ thể với các vị sư trong chùa. Đồng thời tôi cũng nhờ sư lão Nishitaka Tensetsu, vị cao tăng mà tôi hết lòng tôn kính, làm pháp độ cho phép tôi được nhập môn. Đúng vào lúc sắp đặt xong xuôi kế hoạch nói trên thì bác sĩ cho tôi biết bị ung thư dạ dày và phải phẫu thuật sớm. Thế là ngày dự định vào chùa trở thành ngày nhập viện để cắt bỏ khối u. Người ta cắt bỏ đi 2/3 dạ dày của tôi, nhưng sau đó khối u vẫn tái phát. Ngày nay việc cắt bỏ khối u dạ dày không còn là điều phức tạp như trước kia nữa, nhưng trường hợp tôi có lẽ vì số đen hay sao đó mà phẫu thuật bị thất bại. Thời gian tôi phải nhập viện và chịu đau đớn dài gấp nhiều lần so với người khác. Cuối cùng tôi cũng được ra viện. Không thể để vượt cơ hội lần nữa, tôi xuống tóc cạo đầu và trở thành người tu hành. Tôi đã vào chùa dù thời gian rất ngắn. Một hôm sư lão Nishikata đến gặp tôi và dạy, có lẽ quay về với xã hội làm những việc có ích cho đời mới là con đường đắc đạo đối với anh. Tôi nhận lời dạy bảo trở về công ty. Không bao lâu sau tôi rút khỏi tuyến đầu trên mặt trận kinh doanh, lập ra và điều hành quỹ Inamori, mở trường quản trị tư thục Saiwa với mục đích đón nhận và đào tạo các nhà kinh doanh trẻ tuổi, xây dựng các trung tâm dành cho trẻ khuyết tật trên khắp Nhật Bản, tôi từng bước bắt tay thực hiện những công việc có ích cho đời.
Lời Phật dạy:
để sống cuộc đời tốt đẹp, tôi khuyên các bạn hãy tham khảo những lời Phật dạy. Trở thành người có tấm lòng nhân từ, biết thương người là điều quan trọng nhất. Nếu biết tu dưỡng thành người có thiện tâm thì có thể sống cuộc đời tuyệt vời, tới mức bản thân người đó cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu biết tu dưỡng thì không những sẽ trở thành người có đạo tâm mà mọi điều bất hạnh cũng lánh xa và mở ra cảnh giới tốt đẹp. Để có thể trở thành người như vậy, Phật dạy 6 phép sửa mình, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, bát nhã. Đầu tiên là giúp đỡ mọi người, tức là bố thí. Việc cúng dường tiền bạc thực phẩm được gọi là bố thí. Nói rộng ra thì giúp đỡ người khác là thực chất của hạnh bố thí. Bố thí là làm việc cho đời, cho người. Nói cách khác, bố thí xuất phát từ tấm lòng nhân từ và thương người. Thấy người nghèo khổ thì động lòng muốn giúp, san sẻ bớt cho người những gì mình đang có bằng lòng nhân từ, cảm thông và thương xót. Hết lòng làm việc thiện cho đời, cho người. Các bạn có thể hiểu lầm chỉ có những người dư giả tiền bạc mới có thể bố thí hoặc quyên góp. Dù không có tiền bạc nhưng nếu có lòng tốt thì vẫn làm được những việc lợi lạc cho mọi người. Ba tính xấu trong con người. Tiếp đến là trì giới. Trì giới có nghĩa là tuân thủ những điều răn để ngăn không cho cái ác trong mình nảy sinh. Phật dạy những điều răn mà người ta không nên phạm phải. Nếu ta mắc lỗi thì phải thành khẩn xét lại mình và không được lặp lại lỗi lầm đó nữa. Vì sao con người lại phạm lỗi lầm, làm những điều không nên, không phải? Đó là vì con người mang gánh nặng nhục thể, nghĩa là bản năng thực dục và tính dục. Thực dục và tính dục là những bản năng rất cần thiết để con người có thể tồn tại, nhưng nó cũng làm cho con người sinh ra ích kỷ. Ngoài bản năng ra còn có một thứ nữa nằm sẵn trong con người, đó là những thứ dây buộc mình mà tiếng nhà Phật gọi là phiền não. Theo Phật thì trong con người có tới 108 loại dây trói khác nhau. Trong số đó có 3 cái đáng sợ nhất, đó là tham, sân và si, được gọi là tam độc. Tham có nghĩa là tham lam, ham hố. Sân có nghĩa là nóng nảy, tức giận. Si có nghĩa là si ngốc, ngu muội. Giả dụ, có một nhà kinh doanh thành lập công ty, nhờ nỗ lực quên mình mà công việc làm ăn phát đạt. Công việc ngày một nhiều đòi hỏi sự quyết đoán nhạy bén của người đứng đầu. Người đó dựa vào đâu để có thể quyết đoán nhanh và chính xác? Đó là nhờ con người có trí năng. Trí năng giúp con người có thể xem xét và phán đoán đúng đắn sự vật. Nhưng khi cần đưa ra quyết định, con người lại hay dùng tới bản năng chứ không phải trí năng, tức là họ dựa vào những cảm tính yêu ghét và những tính toán dị kỷ. Chẳng hạn như ham hố muốn thể hiện mình, luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự, khiến cho đầu óc con người trở nên thiếu tỉnh táo. Trên thực tế, không ít giám đốc của các công ty lớn cũng hay quyết định dựa trên bản năng và cảm tính. Đôi khi, những quyết định theo kiểu đó không ngờ lại được duyệt. Thế là họ trở nên tự mãn kiêu ngạo. Ba cái xấu trong con người họ được thể hiện ngày càng bành trướng, lấn át cả trí năng. Chúng trở thành quỷ dữ chế ngự họ. Thiện tâm ở họ tất nhiên sẽ chẳng còn, mọi người sống chết ra sao cũng mặc, chỉ cần một mình có lợi là được. Lần hồi rồi không còn ai muốn hợp tác với họ nữa, công việc trục trặc, công ty lụng bại, tham sân si đã khiến cuộc đời họ nát bét như tương. Tôi sống trong thế giới kinh doanh nên thường lấy những câu chuyện làm ăn của các công ty ra để răn mình. Khi lòng tham, giận dữ, ngu muội còn chế ngự trong lòng, thì người ta sẽ hay phạm phải sai lầm trong cuộc đời. Có lẽ các bạn, những người đang đọc cuốn sách này, cũng từng làm những điều không nên không phải và giờ này vẫn còn đang hối hận. Muốn tìm nguyên nhân tại sao mình lại như thế thì theo tôi có lẽ chúng đều xuất phát từ tham sân si mà ra cả. Vì thế mà Phật dạy ta phải gắng sức tuân thủ những điều răn để kiềm chế ba cái độc, đừng để chúng chế ngự chúng ta. Làm người, phép sửa mình thứ ba, tinh tiến. Tinh tiến có nghĩa là phải cố gắng hết sức trong cuộc đời, làm gì cũng phải chịu cố gắng công, không được lười biếng. Các nhà sư quét dọn chùa chiền, cày ruộng, cuốc vườn cũng là một cách tu hành. Vì tu hành không chỉ có ngồi tọa thiền mà còn phải lao động để bồi dưỡng tâm tính. Phép tinh tiến dạy cho con người phải nỗ lực hàng ngày và chịu khó hàng ngày. Đối với các bạn trẻ thì tôi nghĩ tinh tiến tức là nỗ lực học tập và làm việc. Gần đây ở Nhật Bản có xu hướng không còn coi cần cù chăm chỉ là vốn quý nữa. Nhiều người quan niệm làm việc chỉ là để kiếm tiền. Nhưng tôi muốn các bạn trẻ, những người gánh vác xã hội sau này nên hiểu rõ, tâm hồn bạn sẽ được rèn giũa nhờ sự cố gắng hết mình trong công việc. Có một ví dụ tốt cho các bạn, đó là một người sống dưới thời Edo, tên là Ninomiya Sontoku. Ngay từ thuở ấu thơ, Ninomiya Sontoku đã mồ côi cha mẹ, phải đi ở nhờ nhà ông chú. Cậu bé phải làm việc quần quật từ sáng đến tối ngoài đồng. Đêm xuống cậu trông đèn dầu ngồi học. Học được ít lâu cậu bị người chú cấm không cho học vì tốn tiền dầu đèn. Kể từ đó cậu thất học. Sau này lớn lên, Sontoku vẫn cần cù công việc đồng áng không kể khuya sớm, nhờ noi theo gương của ông mà cả làng trở nên trụ phú. Những câu chuyện về ông chẳng mấy chốc lan ra khắp vùng. Các lãnh chúa thay nhau đến gặp để dời ông tới giúp cho các làng nghèo khó trong lãnh địa mình. Ông giúp cho làng nào thì làng đó thay da đổi thịt. Những năm cuối đời, chính quyền Mạc Phủ mời ông vào thành Edo làm việc. Từ một nông dân chân lắm tay bùn, ông trang trọng trong lễ phục Kamishimo, trang phục của samurai, sánh vai với các lãnh chúa. Mỗi khi ông vào cung yến kiết với tướng quân, người ta hết lòng ca ngợi. Giọng nói sang sảng, phong thái đỉnh đạt, chẳng khác gì quý tộc bẩm sinh, nhìn ông ai cũng ngỡ là một vị lãnh chúa. Có thể nói ông Ninomiya Sontoku là một bằng chứng tuyệt vời, tiêu biểu cho lao động và sự cần cù đã nâng cao nhân cách. Qua câu chuyện trên, tôi mong các bạn trẻ hiểu rằng tinh tiến, chịu khó cố gắng làm việc là con đường ngắn nhất để tâm hồn trở nên cao thượng. Điểm thứ tư trong phép sửa mình là phải nhẫn nại. Nhẫn nại là phải biết chịu đựng trước mọi nghịch cảnh, chịu đựng gian khổ, không chừng bước trước khó khăn, không kêu ca phàn nàn là một cách để nuôi dưỡng tâm tính. Trong cuộc đời cũng có những lúc ta bị người khác coi thường khinh miệt, khi đó nỗi tức giận, một trong tam độc trào lên điều khiển con người chúng ta. Và vì thế mà ta thường mắc phải sai lầm. Đó là lý do tại sao có bị coi thường, bị khinh miệt, ta cũng phải biết chịu đựng, biết kiềm chế sự nóng giận, đừng để giận mà mất khôn. Nói rộng hơn, dù gặp cảnh ngộ trớ trêu đến đâu, hoặc hoàn cảnh khổ sở đến đâu cũng phải cố gắng chịu đựng và tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện mình. Đời người đâu chỉ toàn màu hồng, có người gặp cảnh khổ khi còn trẻ, cũng có người về già mới gặp. Quá trình làm người cũng là quá trình chịu đựng và vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời. Thứ năm là học cách tĩnh tâm. Thiền định cũng là một cách để tĩnh tâm vậy. Mỗi ngày nên dành chút ít thời gian tĩnh tâm để ngẫm lại những hành động, việc làm của mình trong ngày. Cuộc đời lúc phẳng lặng, lúc sóng gió, tâm hồn con người cũng dao động khi vui khi buồn. Tĩnh tâm giúp người ta làm tĩnh lặng cái tâm dao động của mình. Mỗi ngày hãy dành một chút thời gian để bình tâm trở lại, chỉ cần mỗi ngày một lần là được. Thứ sáu là nâng cao trí tuệ, chữ nhà Phật gọi là bát nhã. Nếu người ta thực hiện được năm điều nói trên thì sẽ đạt trí tuệ chân thực, tức là đạt tới chân lý của vũ trụ, cuộc đời sẽ trở nên hạnh phúc vui vẻ khi người ta đạt được 6 cái đó.